thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành và Đồng Quang.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Theo Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính, tới đây sau khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua, cùng với xăng dầu, túi ni lông sẽ phải điều chỉnh thuế. Bởi đây là những sản phẩm sẽ gây tác động rất xấu đến môi trường. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng. Hồi 14 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần sông Đà 2, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cấp thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Thực hiện công điện số 84/CD-BCH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng và các tình huống thiên tai bất thường. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm ngày 22 tháng 6 đến sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, đã có mưa rất to trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lượng mưa đo được hồi 7 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 là 107mm, hồ Núi Cốc 52mm. Lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Thái Nguyên 53,4mm, Núi Cốc 48mm, Gia Bảy 66,5mm. Để chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chủ động phối hợp với các đơn vị, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa lớn, lốc, sét, lũ và ngập lụt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Trung tâm Y tế thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập úng, giúp thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng giờ và đảm bảo an toàn. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh tin cảnh báo, đồng thời chỉ đạo kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, các hệ thống hồ, đập, đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là các khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Công ty cổ phần sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước, ngập úng kịp thời. 6. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 7. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai, khẩn trương xây dựng phương án tổng thể phòng chống lụt bão đối với các hạng mục công trình đang thi công. Nếu trong quá trình thi công, các đơn vị không hoàn thiện các thủ tục nêu trên theo quy định, để ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê sông Cầu và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu dân cư lân cận trong mùa mưa lũ năm 2017, thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 8. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó các diễn biến thiên tai. 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Chiều 22 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri đã tập trung đưa ra ý kiến xoay quanh việc doanh nghiệp tư nhân Trung Thành tập kết lượng lớn quặng tại khu vực tổ 3, tổ 4 gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân. Do đó, các cử tri đề nghị tỉnh, thành phố và doanh nghiệp sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị tỉnh cần sớm có quyết định thành lập cụm công nghiệp số 5 để việc quy hoạch đất đai của một số công trình như trường học, đất ở, đất canh tác của nhân dân được thực hiện sớm. Việc quá tải ở bậc học mầm non nên cử tri đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm lớp học. Trước những ý kiến của cử tri trong thẩm quyền của mình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri đã nêu, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến khác để tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố diễn ra trong thời gian tới.
Ngày 23 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong 6 tháng qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tổ chức thành công kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường để xem xét thảo luận các báo cáo tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình và thông qua nghị quyết tán thành việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại các cơ quan đơn vị của thành phố về các vấn đề được cử tri quan tâm như xây dựng nông thôn mới, chấp hành pháp luật trong công tác kiểm sát, tạm giữ, tạm giam. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tiếp nhận 24 đơn thư đề nghị khiếu nại tố cáo của công dân và có văn bản chuyển đến Ủy ban Nhân dân, các cơ quan đơn vị có liên quan giải quyết. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố là tổ chức các kỳ họp để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thông qua chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố, duy trì tốt hoạt động giám sát, tiếp công dân theo quy định.
Công đoàn cơ quan khối Đảng Thành ủy tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng 51 đoàn viên tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan khối Đảng đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012-2017. Cán bộ công đoàn trong khối đã chủ động tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2012-2017. Bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Công đoàn cơ quan khối Đảng còn làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức và tham gia các hoạt động xã hội của thành phố. 100% đoàn viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ quan đã xét trợ giúp khó khăn đột xuất và thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau với tổng số tiền trên 51 triệu đồng. Cùng với Thủ trưởng cơ quan đi thăm hỏi tặng quà gần 150 lượt cha mẹ của cán bộ công chức cơ quan có tuổi đời từ 80 tuổi trở lên với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức gặp mặt tặng quà cho con cán bộ công chức vào dịp Tết Thiếu Nhi, rằm Trung Thu và khen thưởng động viên kịp thời các cháu đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc với số tiền gần 50 triệu đồng. Công đoàn cơ quan khối Đảng còn động viên nữ công đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động như giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào thi đua phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tại đại hội, nhiều đại biểu đã tham luận các ý kiến đóng góp, góp phần nâng cao hoạt động công đoàn khối trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ quan khối Đảng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 12 diễn ra trong thời gian tới.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi giá vàng thế giới đã chuyển sang phục hồi nhẹ sau hơn một tuần giảm liên tục, thì giá vàng miếng trong nước vẫn loanh quanh ở ngưỡng 36,3 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tại thị trường tự do và các ngân hàng gần như không thay đổi trong 3 ngày trở lại đây. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 23 tháng 6, vàng miếng SJC tại chi nhánh tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên bán ra là 36,38 triệu đồng một lượng, mua vào là 36,3 triệu đồng một lượng. Do biến động yếu hơn giá vàng thế giới nên hơn một tuần nay, giá vàng trong nước gần như đi ngang, dao động từ 36,3 đến 36,4 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba ngày 20 tháng 6, có thời điểm giá bán ra của vàng SJC xuống dưới ngưỡng 36,3 triệu đồng một lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC trong nước bán lẻ đang chênh cao hơn trên 2 triệu đồng một lượng. Kể từ 15 giờ ngày 20 tháng 6, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã giảm gần 900 đồng một lít. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 862 đồng một lít, dầu hỏa giảm 738 đồng một lít, xăng E5 giảm 805 đồng một lít. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu là do diễn biến xăng dầu thành phẩm trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 6 giảm. Với việc điều chỉnh giá lần này thì đây là lần thứ 6 trong năm giá xăng giảm cùng với 3 lần điều chỉnh tăng và 3 lần giữ giá. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đây là thời điểm giá xăng dầu bán ra rẻ nhất với 16.504 đồng một lít, xăng RON 92. Xăng sinh học E5 là 16.349 đồng, dầu diesel là 12.835 đồng một lít.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà khoa học về môi trường, trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu chiếc túi ni lông được sử dụng. Ở Việt Nam, tuy người dân mới sử dụng túi ni lông phổ biến khoảng vài thập niên, nhưng loại rác này đã và đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Trong các thùng rác của mỗi gia đình hàng ngày, thường xuyên có túi ni lông. Túi ni lông như một sản phẩm tất yếu trong đời sống người dân Việt Nam bởi sự tiện dụng của nó. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà khoa học, trong môi trường tự nhiên, túi ni lông cần vài trăm năm đến 1.000 năm mới phân hủy hết. Điều này đã và đang gây lo ngại với môi trường sống của con người khi tình trạng lạm dụng và sử dụng túi ni lông ngày càng nhiều, trong khi mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông mới là 40.000 đồng một kg, tương đương khoảng 200 đến 400 đồng một túi. Do đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài chính công bố, lấy ý kiến, thì cùng với xăng dầu, túi ni lông cũng là mặt hàng trong diện điều chỉnh tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng có thể gấp 4 lần.
Chị gói cho em thêm mấy cái lượt túi vào để cho nó khỏi mưa khỏi gió.
Sau mỗi lần đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình, trong chiếc làn nhựa của bà Nguyễn Thị Vượng ở phường Quang Vinh cũng phải có từ 3 đến 5 chiếc túi ni lông. Bà cho biết, trung bình mỗi ngày gia đình bà thải ra ít nhất 10 chiếc túi ni lông to nhỏ, từ túi đựng các loại rau, củ quả, túi đựng thực phẩm đến túi đựng rác. Thậm chí nhiều khi đi mua đồ ăn nóng ở ngoài cửa hàng do không tiện mang tô, bát của gia đình đi nên vẫn phải dùng túi ni lông để đựng.
Tôi thấy túi ni lông dùng rất là tiện, dễ sử dụng, giá thành lại rẻ. Do đó dù biết là túi ni lông nếu như đựng những cái đồ ăn nóng thì sẽ phôi ra những cái chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhưng cũng chính vì cái sự tiện lợi nên vẫn không thể bỏ được cái thói quen này.
Hiện nay tình trạng sử dụng túi ni lông ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại các chợ truyền thống, các trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ. Đầu đầu cũng dùng túi ni lông. Mặc dù hiện nay có những đơn vị đã và đang sử dụng túi giấy, túi có thể phân hủy, nhưng con số này không nhiều do chi phí giá thành quá cao. Hơn nữa, với những nhóm hàng hóa không thể sử dụng túi giấy, túi sinh học, thì túi ni lông vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho biết.
Hiện nay cái túi này bây giờ nó sản xuất cũng không được tốt lắm ý. Thế nên ra là cũng dùng nhiều, vừa làm xong lại vừa thất phát đi, cũng phải tầm 2-3 cân một ngày. Mua là 30.000 đồng kg chung chung, còn cái túi đắt hơn, hàng xịn hơn thì là 45.
Hiện nay mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông là 40.000 đồng một kg, tương đương khoảng 200 đến 400 đồng một túi. Do đó mới đây, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến, thì cùng với xăng dầu, túi ni lông cũng là mặt hàng trong diện điều chỉnh tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng có thể gấp 4 lần. Theo tính toán của lãnh đạo Bộ Tài chính, với khung thuế hiện nay, nếu nâng mức thuế lên mức trần là 50.000 đồng một kg, thì cũng chỉ tương đương từ 250 đến 500 đồng một túi, chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường cao hoặc thậm chí cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, tại Anh và Iceland, mức thuế với túi ni lông là 15 cent một túi, tương đương 4.500 đồng một túi. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, mức thuế là 0,05 đô la Mỹ một túi, tương đương 1.050 đồng một túi. Hay Estonia đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 kron một túi, tương đương 3.000 đồng một túi. Ngoài ra, một số nước khác còn cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông mỏng. Chẳng hạn, Trung Quốc đã cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông có độ dày dưới 0,025mm. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho rằng mức thuế suất đối với túi ni lông của Việt Nam hiện nay chưa có nhiều tác dụng thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc sử dụng túi ni lông. Ví dụ, trong hoạt động bán lẻ tại siêu thị, cửa hàng và chợ, hầu hết người bán lẫn người mua vẫn sử dụng rất nhiều túi ni lông mà không hề e ngại về chi phí. Một số nơi đã chuyển sang sử dụng túi giấy hoặc các loại túi ni lông có thể tái sử dụng, tái chế nhưng vẫn chưa phổ biến. Vì vậy, cùng với các biện pháp quản lý khác, Bộ Tài chính cũng đề nghị điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này tăng từ mức 30.000 đến 50.000 đồng một kg hiện tại lên 40.000 đến 200.000 đồng một kg. Vậy nếu đề nghị này của Bộ được chấp thuận, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thì người tiêu dùng và đại diện các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.
Nếu mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông mà tăng thì vẫn phải chấp nhận, vì cũng khó mà từ bỏ thói quen. Hơn nữa thì sử dụng túi giấy là rất đắt. Hiện tại gia đình đang khắc phục, giảm thiểu tình trạng sử dụng túi ni lông bằng cách mua tại các siêu thị những cuộn túi ni lông an toàn sinh học, có thể phân hủy được để đựng đồ ăn, thực phẩm trong tủ lạnh.
Buôn bán bây giờ nó ế ẩm, bán chả có lương, bây giờ này các thứ đầu đắt lên như này thì buôn bán nó hơi vất vả, thì phải chấp nhận như nào nên thì cũng có phải mua cái mà đựng. Bây giờ có dùng cái gì đâu, lạt cũng không được, các thứ không được, chỉ có mỗi cái túi ni lông là thông dụng nhất thôi.
Trước thông tin tăng thuế của túi ni lông thì với một cái mức tăng quá cao, tương đương với gấp 4 lần, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của siêu thị. Chính vì vậy là người thường xuyên phải sử dụng túi ni lông, tôi cũng xin đề nghị với các cơ quan ban ngành xem xét điều chỉnh mức thuế sao cho phù hợp. Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị có thể siêu thị từng bước thay thế các cái sản phẩm túi ni lông bằng các túi giấy. Thế tuy nhiên thì cái chi phí cho các cái túi sản phẩm thay thế như túi giấy thì khá là lớn. Vì vậy cũng ảnh hưởng đến cái giá của các cái sản phẩm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những ý kiến của chị Lê Thị Lan, phường Tân Long, chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Thái, và bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu, thì dù thuế bảo vệ môi trường có tăng thì họ vẫn phải chấp nhận. Do đó, các nhà quản lý nên nghiên cứu phương pháp đánh thuế dựa trên số lượng túi nhằm đạt được hiệu quả bảo vệ môi trường cao hơn. Đồng thời, cần nghiên cứu việc đánh thuế một số sản phẩm nhựa plastic khác cũng có nguy cơ tác động lớn đến môi trường, như nhựa polystyrene dùng làm hộp xốp, thìa nhựa dùng một lần đựng thực phẩm. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng. Hồi 14 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên. Điện, Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Trưởng Tiểu ban Chỉ huy Tiền phương, Hậu phương, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố. Công ty cổ phần sông Đà 2, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cấp thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Thực hiện công điện số 84 CDBCH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng và các tình huống thiên tai bất thường. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm ngày 22 tháng 6 đến sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, đã có mưa rất to trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lượng mưa đo được hồi 7 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 là 107mm, hồ núi cốc 52mm. Lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Thái Nguyên 53,4mm, núi cốc 48mm, Gia Bảy 66,5mm. Để chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch UBND các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chủ động phối hợp với các đơn vị, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa lớn, lốc, sét, lũ và ngập lụt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Trung tâm Y tế thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, UBND các phường xã, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập úng, giúp thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng giờ và đảm bảo an toàn. 3. UBND các phường xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh tin cảnh báo, đồng thời chỉ đạo kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, các hệ thống hồ, đập, đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là các khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Công ty cổ phần sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, UBND phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước, ngập úng kịp thời. 6. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 7. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai, khẩn trương xây dựng phương án tổng thể phòng chống lụt bão đối với các hạng mục công trình đang thi công. Nếu trong quá trình thi công, các đơn vị không hoàn thiện các thủ tục nêu trên theo quy định, để ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê sông Cầu và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu dân cư lân cận trong mùa mưa lũ năm 2017, thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 8. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó các diễn biến thiên tai. 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 16 ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng công ty, xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 phục vụ tháo lèo vào trạm biến áp. Thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 15 phút và từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực phía Bắc thành phố gồm các phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ sẽ bị mất nước từ 4 giờ 30 phút đến 10 giờ và từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn quốc. Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 51 MediaMart Đồng Quang tại số 394 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, cạnh bến xe Thái Nguyên mới. Nhân dịp này, MediaMart Đồng Quang mang đến 10 ngày giá sốc cơn lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lo với 6 ngày bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá trị 199.000 đồng. Duy nhất tại MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 3 hệ inch rẻ hơn TV CRT, giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ có 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà 750.000 đồng. Quạt phun siêu comet giảm 49%, chỉ còn 999.000 đồng. Đặc biệt MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, miễn phí sao lắp đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.